Như vậy thì đây để giải thích cái cội gốc. Cái cội gốc tức là chỉ cho cái tánh linh giác của mọi người, mà tánh linh giác này là cái tâm của chư Phật, chứ không có gì hết, gì lạ hết. Vì tâm đó là nguồn cội, là gốc rễ của tất cả, giống cũng như là đất nó sanh ra muôn vật, hay là như biển nó đều trùm hết tất cả cái các cái chúng sinh ở trong đó. Tánh là gốc của muôn hạnh, tùy nơi một tâm mà biến dùng, huệ giải tròn thân, linh minh đầy đủ, gồm trọn muôn pháp chỉ một lý, xuyên suốt muôn thở chỉ một tâm. Như vậy thì thấy tâm là gốc, tâm là nguồn cội tất cả. Buông ra thì thấy, thì lấy một làm nhiều, thu lại thì lấy nhiều làm một, nên lập một tâm làm tâm, mở ra thì có nhiều cửa vô tận. Mới nói ba cõi chỉ là tâm, muôn pháp chỉ là thức, một niệm chẳng sanh, các duyên chóng dứt. Như vậy thì tâm là cái gốc của tất cả, cho nên ở đây thường thường nhà thiền gọi là Phật tâm tông, thấy không? Tâm tông của Phật chứ không có nói cái gì khác. Vì vậy mà nó nên lập một tâm làm tông, mở ra thì có nhiều cửa vô tận, nghĩa là nhiều pháp môn không kể hết. Vì vậy mà mới nói rằng ba cõi chỉ là tâm, muôn pháp chỉ là thức, nghĩa là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tại sao vậy? Tức là ba cõi từ tâm mà hiện, muôn pháp từ thức mà phân biệt sanh, cho nên muôn pháp một niệm chẳng sanh thì các duyên chấm dứt. Như vậy thì một niệm không còn giấy khởi thì tất cả duyên theo đó mà sạch mà hết. Như vậy thì chúng ta tu chỉ cần làm sao mà đi đứng nằm ngồi mà nhất niệm không sanh, phải không? Nhất niệm không sanh thì muôn duyên theo đó mà được dứt. Ngộ diệu lý nơi bản tâm thì tội phước đều không, mê viên minh của tự tánh thì tộc thiện ác đều ngại. Sở dĩ chư tổ thường nói tội phước không hay là thiện ác không đó, là vì ngộ được cái diệu lý của tâm. Nơi bản tâm là không có tướng sinh diệt, mà không có tướng sinh diệt thì nói gì tội, nói gì phước. Cho nên nói ngộ diệu lý là bản tâm thì tội phước đều không. Còn mê, mê cái viên minh tức là cái chân tánh hay là bản tâm đó, thì tự tánh của mình đó, thì thiện ác đều ngại. Nếu mê thì thiện có cái lợi của thiện, ác thì có cái hại của ác, nó đều là những cái có thực hết chứ không có mất. Như vậy nói tội phước không hay là nói thiện ác có đều là tại cái gì? Nếu nó tội phước không á, là ngộ được cái diệu lý của bản tâm thì mới nói tội phước không, phải không? Còn nếu chưa ngộ cái diệu lý bản tâm mà nói tội phước không thì sao? Thì đó là đọa địa ngục. Còn bởi vì mê cho nên Phật mới nói nào là thập thiện, nào là thập ác, vân vân. Vì những cái đó là những cái thực đối với người mê. Ngàn dòng sông riêng khác mà đồng nguồn, muôn xe sai biệt mà đồng lối mòn. Tất cả muôn pháp đều về một tâm, tâm sanh thì mỗi pháp, thứ pháp sanh, tâm diệt thì mỗi thứ pháp diệt. Như vậy đây dẫn hình ảnh một ngàn dòng sông riêng khác mà đồng nguồn. Thôi mình nói cho dễ hiểu hơn, một ngàn dòng sông riêng khác mà chảy ra biển thì là một cái biển thôi, phải không? Mà muôn xe sai biệt mà đồng lối mòn, tức là đồng một con đường cùng một cái lằn xe đi. Tất cả muôn pháp đều về một tâm. Như vậy thì muôn pháp gốc từ tâm mà ra, Mà nếu tâm yên lặng, cho nên nói rằng tâm diệt thì mỗi thứ pháp đều diệt, còn nếu tâm sanh thì mỗi thứ pháp đều sanh. Vì gốc từ tâm, mà gốc từ tâm là cái nguồn tâm chân thật, mà tâm sanh thì tâm sanh là cái gì? Vì dùng cái chữ nhiều khi mình lẫn lộn, nói muôn pháp gốc từ tâm, mà tâm sanh thì muôn pháp sanh, tâm diệt thì muôn pháp diệt. Như vậy cái muôn pháp gốc từ tâm thì cái tâm đó là tâm gì? Tức là cái tâm linh giác. Còn là tâm sanh là tâm gì? Là tâm vọng tưởng, phải không? Mà tâm vọng tưởng đó, cho nên tâm đó nó diệt thì muôn pháp nó diệt. Chứ còn cái tâm linh giác đâu có diệt. Cho nên mấy cái chữ này nó hơi khó, dùng lặp đi lặp lại. Do đó các ngôi sao đều chầu về hướng bắc, muôn dòng sông trọn trải về đông. Hà sa diệu pháp thải ở nguồn tâm, đạo pháp hiện tiền, một tâm đầy đủ. Đầy đủ mà thiếu chữ ở. Một tâm đầy đủ. Như vậy thì để ví dụ nói rằng tất cả ngôi sao đều hướng về phương bắc, các cái nguồn sông thì chảy về phương đông, tức đó là để chỉ cho tất cả đều hướng về một hướng. Thì ở đây cũng vậy, muôn pháp thì trở về tâm chứ không có đâu khác. Nên biết ngàn pháp muôn pháp, Phật Phật tổ tổ từ trước chỉ lấy tâm truyền tâm. Phật tổ thì chỉ lấy tâm truyền tâm, chữ bát mở toang lấy tâm truyền tâm, bốn mắt nhìn nhau, hơn 5.800 quyển, 84.000 pháp môn, mọi thứ phương tiện đều từ một chữ tâm ấy lưu xuất dựng lập. Như vậy thì cho biết rằng chư Phật chư tổ đều là truyền tâm chứ không có truyền cái gì khác. Vì tâm là gốc, nên chữ bát mở toang tức là hai cái chân mày nó trống, chỉ cần nắm mũi thì được à. Rõ ràng vậy. Vì vậy nên lấy tâm truyền tâm bằng cách bốn mắt nhìn nhau. Nhưng mà đứng về cái mặt truyền bá rộng rãi thì tới hơn 5.800 quyển kinh, rồi 84.000 pháp môn, mọi thứ phương tiện đó đều từ một chữ tâm ấy lưu xuất dựng lập. Ở Trung Hoa tạng kinh tới hơn 5.800 quyển, còn pháp môn thì nói là tới 84.000 pháp môn. Thì tất cả những cái đó đều là cái phương tiện, gốc là đều chữ tâm mà thôi, trở về tâm là đủ. Dù đen núi tu di làm bút, lấy nước bốn biển cả làm mực, viết một chữ tâm này vẫn không hết. Lấy tu di làm viết, biển làm mực, viết chữ tâm cũng không hết nữa. Sao vậy? Chữ tâm sao mà to quá vậy? Như quý vị thấy chữ tâm của mình viết tốn bao nhiêu mực, cái viết thì bao lớn, mà mình viết được mấy trăm mấy ngàn chữ tâm. Đây để nói rằng tâm thể nó trùm khắp, cho nên không bao giờ diễn tả được nó. Tâm thể sinh muôn pháp, cho nên viết không bao giờ hết ở chỗ đó. Kinh nói diễn nói một chữ mà cả biển mực khó chép hết. Chỉ có một chữ là chữ tâm đó, mà cả biển mực cũng khó chép hết. Vô lượng thu lại là một, một buông ra thành vô lượng. Một tức là tâm, vô lượng là muôn pháp. Sông thái hư dù rộng mà chẳng thể bao gồm thể kia. Thể kia tức là chữ tâm, tâm đó. Mặt trời, mặt trăng tuy sáng mà chẳng thể sánh với ánh sáng kia. Ánh sáng kia là ánh sáng tâm đó. Tâm ấy rộng bao cả thái hư, tánh ấy lượn trùm khắp pháp giới, tròn trạng sáng rực, không có đông tây nam bắc, không có bốn phía trên dưới, không vật có thể sánh, gượng gọi là tâm. Thì như vậy cái tâm thể trùm khắp đó tạm gọi nó là tâm. buông ra thì lớn không gì ngoài, thu lại thì nhỏ không gì trong. Bởi tâm vương ảnh hiện gồm chứa tất cả người vật trước trời đất suốt xưa nay, một mình tồn tại, một mình chiếu soi, không hình không tướng, không xanh vàng đỏ trắng, không vuông tròn dài ngắn, không đầu đuôi trước sau, không kiếp số bờ mé, giống như hư không, không có mặt mày có thể nói phải quấy. Tuy không xanh vàng đỏ trắng vuông tròn dài ngắn, nhưng hay hiện ra xanh vàng đỏ trắng vuông tròn dài ngắn. Cho nên thiền sư Xuyên Lão nói: Maha Đại Pháp Vương không ngắn cũng không dài, xưa nay không đen trắng, tùy chỗ hiện xanh vàng. Như vậy thì nói tóm lại cho dễ hiểu, dễ nhớ rằng cái tâm thể của mình nó trùm khắp, nó đầy đủ, là tùy theo duyên ứng hiện, ứng hiện theo tất cả pháp mà nó không có lệ thuộc vào tất cả pháp. Nó là chủ nhưng mà nó không rời tất cả pháp của nó hiện ra. Vì vậy mà gọi là Maha Đại Pháp Vương, tức là Pháp Vương lớn nhất, không ngắn không dài, xưa nay không đen trắng, tùy chỗ hiện xanh vàng. Tức là xưa nay nó là như vậy mà tùy duyên ứng hiện có khác. Thôi vậy nghĩ nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ thêm chút nữa là hôm nay chúng ta được Thiền sư Chân Nguyên chỉ cho biết rõ ràng rằng nơi mọi người ai cũng sẵn có cái tâm, tâm linh giác, tức là cái tâm sáng suốt giác ngộ sẵn ở trong. Ai cũng đủ, ai cũng đầy, ai cũng sẵn, chứ không phải riêng một người nào. Mà nếu chúng ta đừng đuổi theo vọng tưởng mà để cho mọi cái sinh hoạt nó được hiện đều, mọi sinh hoạt hiện mà không có vọng tưởng là biết sống với tâm linh giác, phải không? Như vậy thì tâm linh giác khỏi tìm kiếm ở đâu, khỏi cầu xin với ai, khỏi có cái nhọc công leo núi hay là lội sông để mà tìm kiếm cái đó, mà nó sẵn ở mọi người. Từ phát ngôn lời nói, từ cử động tay chân, từ chớp mày nhướng mắt, vân vân, cái nào cũng có hết trơn. Cho nên tôi nhớ ở trong cái câu chuyện của ngày một thiền sư mà lên núi để tìm gặp ngài Văn Thù á, lên Ngũ Đài Sơn tìm gặp ngài Văn Thù, tức là thiền sư Văn Kiết đó, tìm ngài Văn Thù mà thấy ông già cởi trâu. Rồi cái ngày đi lên đi theo ông già, ông già ông tới cái cửa động, ông cột trâu rồi ông xuống, ông đi vô, ngài cũng theo vô trong động. Vô động rồi thì thấy cái động đặc biệt quá, rồi cái ông già ông mới rót nước mời, có cái chung trà, chung đẹp lắm, rót trà trong chung mời. Khi mời rồi đưa chung trà lên mời uống, thì ông mới đưa chung trà hỏi: ở phương Nam có cái chung này, có cái này không? Thì ngài Văn Kiết trả lời: nó dạ không, thì cái chung này đặc biệt quá, nhưng ở phương Nam không có. Thì ngài trả lời: không có lấy gì uống trà. Thì cái câu đó quý vị nghe sao? Đưa cái chung trà lên hả, phương Nam có cái này không? Thì ngài cứ nhìn cái chung trà, thì thấy chung trà phương Nam không có, cái chung này ở phương Nam ở xứ mình không có. Thì nó dạ không. Thì không thì nó lấy cái gì uống trà? Thì như vậy sao? Cái gì mà được biết uống trà, phải không? Nếu không có thì cái gì biết uống trà? Như vậy thì phương Nam có không? Có. Mà chẳng những phương Nam có Nếu mà Ngài đưa hảo khuyên nam có này không? Không. Nó dạ có. Có là sao? Chỉ mình thầy thì được. Cái này nó không có, còn bị nó gạt, phải không? Bị gạt cái rồi đi tuốt, không hiểu gì hết trơn. Đó là để thấy rằng trong cái nhìn, trong cái thấy, trong cái cử động nào nó cũng có hết trơn, có sẵn. Nhưng mà các ngài gặp phương tiện nào chỉ phương tiện ấy, rồi mình cứ bị lừa. Mình cứ nhìn cái phương tiện các ngài chỉ đó, mình cho là muốn hỏi cái đó, muốn nói cái đó, mà không ngờ đó là một cái hành động muốn chỉ tâm cho mình, phải không? Chứ còn Phật đưa kinh Hoa Sen thì cũng vậy thôi, nhưng mà này đưa chung trà. Như vậy rồi thấy tất cả chúng ta là người có phúc đức nhiều ít, mà được biết mình có ông Phật. Quý vị có phước nhiều ít. Nếu mình vô phước thì đâu biết có Phật, thấy không? Mình biết có Phật sẵn ở đây thì là có phước lớn. Nhưng mà phước đó ở đâu cho? Ai cho mình được cái phước đó? Tất cả đều từ mình có sẵn ở trên. Chỉ con cái là có mà không ai chỉ thì mình quên. Nếu được có chỉ thì mình nhớ, chứ không có ai cho hết. Vì vậy nên hiểu vậy rồi thì chúng ta tu một cách an nhàn tự tại, không còn lo sợ, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Nghĩa là như tôi nói khi sáng, quý vị chịu khó sáng quý vị đi một đoạn đường chừng cây số, mình gọi là đi gì? Nói từ đẹp thì nói là thiền hành, còn nói theo thế thường thì sao, mình đi để dưỡng sinh đi, phải không? Nhưng mà dù nói thiền hành, nói dưỡng sinh gì cũng được, mà đi một cây số mà quý vị đừng nghĩ cái gì hết, chỉ biết đi ngó nhìn vui vẻ vậy thôi, không nghĩ gì hết. Thì quý vị đi chơi như vậy đó một giờ là quý vị đang sống trong niết bàn một giờ, khỏe biết mấy. Niết bàn hiện tiền, khỏi tìm kiếm đâu đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta tu cái kết quả trước mắt chứ không phải xa. Đừng có ngỡ rằng tu không biết bao giờ thành công, bao giờ kết quả. Chỉ khéo một chút là kết quả trước mắt. Còn nếu ai không rảnh mà đi á, thì sáng quét quét đường, quét từ đầu đường tới cuối đường mà không có một ý niệm gì hết, thì đó là cũng đương quét trong niết bàn, có gì đâu sợ, phải không? Cho nên nghe nó đi rồi nó thôi, tôi sáng không rảnh làm sao đi, thì như vậy kiếm niết bàn không ra, phải không? Thì giờ mình không đi được thì mình quét, quét cũng niết bàn. Nếu người không quét được mà phải làm chuyện khác thì có niết bàn không? Ai cũng có quyền có niết bàn hết, chỉ có cái là không có khôn ngoan, không có khéo léo, làm cái này mà lại tưởng chuyện khác, rồi sống trong điên đảo mê lầm, rồi tự mình khổ, tự mình chuốc khổ, rồi kêu trời kêu đất kêu Phật cầu cứu. Hãy khổ của ai? Như nãy tôi nói thân nhân mình đi đâu chưa về thì lúc đó đầu óc còn rối nùi rồi, cái đốt nhang cầu Phật gia hộ cho người thân tôi đi đường được bình yên. Đó là tại vì mình rối quá rồi. Nhưng mà ta chắc gì người ta có tai nạn, nhưng mà tại vì mình tưởng tượng quá rồi mình đâm nó hoảng hốt, thì hoảng hốt cho nên sợ sệt rồi cầu xin. Đó là những cái chuyện mà tự mình tạo khổ cho mình, chứ không ai biết được yên lặng, thì đó là thành công tốt đẹp. Thôi nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tâm thành Phật tiếp trong phần chiến thắng trước qua bài kệ của ngài Thiền sư Xuyên Lão. Bây giờ tới cái phần chánh tăng. Pháp tánh vốn tùy duyên, sắc không đều chẳng ngại, vào sông thì tùy khúc uốn quanh, ở nước thì thuận theo vật vuông tròn. Như hạt châu nga mi, ánh hiện ra năm màu, tùy loại đều hiện, trọn chẳng biến đổi. Dù không hình tướng, mà hay hiện thành tất cả tướng, chân không mà diệu hữu, bất biến mà tùy duyên. Chân không là ban đầu của tánh, diệu hữu là ban đầu của khí. Nên biết núi sông quả đất xung la vạn tượng, tình với vô tình, cho đến một niệm thô niệm tế, cho đến niệm thô niệm tế, pháp nhiễm pháp tịnh, không một vật một cành nào ra ngoài tâm vương. Đây là diệu hữu. Nên đoạn này ngài giải thích về pháp tánh tùy duyên. Chúng ta luôn luôn nghe cái câu tùy duyên như bất biến, đó là để hiểu sâu cái câu ấy. Qua cái phần này chúng ta có thể hiểu được. Đây nói là pháp tánh vốn tùy duyên, sắc không đều chẳng ngại. Nói rằng cái pháp tánh thì nguyên nó là thanh tịnh, là lặng lẽ, nhưng mà nó lại tùy duyên. Bởi tùy duyên cho nên nó hiện ra mọi hình mọi tướng. Vì vậy mà sắc và không đều chẳng ngại nhau. Sắc là hình tướng, không là chỉ cho thể tánh. Hai cái nó đều không có ngại nhau. Đây giải thích thêm: vào sông thì tùy khúc uốn quanh, ở nước thì thuận theo vật vuông tròn. Cái pháp tánh ví như nước. Nước ở sông thì tùy theo con sông ngay thẳng hay quanh co, nước cũng tùy đó mà theo. Còn ở nơi vật, định ở trong bình, định ở trong tô, trong bát, thì nó cũng tùy theo bình, tô, bát mà có vuông, có tròn, không có nhất định. Thì như vậy thể nước thì bất động, nhưng vì theo cái duyên mà nó có quanh co hoặc là vuông tròn, không cố định. Như hạt châu mani, ánh hiện ra năm màu, tùy loại đều hiện, trọn chẳng biến đổi. Đó, như hạt châu mani nó là trong sáng, nhưng mà ở bên ngoài nó có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, vân vân. Thì ở ngoài có màu gì thì nhìn trong hạt châu nó ảnh hiện ra cái màu đó. Như vậy hạt châu nguyên không có màu, mà do cái hình ảnh màu ở bên ngoài thì thấy hạt châu nó có màu đó. Như vậy thì hạt châu nó hiện màu, đó là biến. Biến, nó biến tức là tùy cái thể. Trong sáng là bất biến, nhưng hiện ra màu thì nó là biến. Như vậy thì cái biến đổi đó gọi là tùy duyên, còn cái bất biến đó là cái thể thật của nó. Như vậy thì cái thể thật là bất biến, nhưng tùy duyên thì hiện ra. Đây là nãy giờ chúng ta nói phần thí dụ. Thí dụ để hiểu cái gì? Ngài Chân Nguyên ngài muốn nói thẳng với chúng ta rằng nơi mọi người ai ai cũng có cái Phật tánh. Nói cho dễ hiểu, ai ai cũng có cái Phật tánh. Phật tánh là cái tánh giác, nó hằng hữu nơi mọi người. Mà cái tánh giác đó nó tùy theo cái duyên. Nếu mà ở mắt thì nó duyên theo sắc, ở tai thì nó duyên theo tiếng, ở mũi thì nó duyên theo mùi, vân vân. Bởi nó duyên theo sáu căn, tiếp xúc với sáu trần mà có ra muôn hình vạn trạng, có nhiều thứ chuyển biến tốt xấu, thương ghét đủ thứ. Nguyên tánh giác thì nó không có mọi thứ, nhưng khi tùy duyên thì nó lại đủ thứ hết. Như vậy thì đứng về mặt tánh giác, đó là cái chỗ bất biến. Nhưng theo duyên, tức là tùy theo sáu căn, chạy theo sáu trần, mà nó là tùy duyên. Mà tùy duyên cho nên có đầy đủ muôn sự, muôn vật, đầy đủ tất cả cái niệm thương ghét buồn vui vân vân. Như vậy thì thể bất biến đó nó không có đổi, nhưng vì tùy duyên mà có khác nhau. Cho nên ở đây ngài mới dẫn: chân không là ban đầu của tánh, diệu hữu là ban đầu của khí. Như vậy thì ở đây ngài muốn nói chân không diệu hữu là lý của nhà Phật. Chân không là cái thể nguyên bất di bất dịch, không có đổi thay mà không có hình tướng, cho nên gọi đó là chân không. Nhưng mà khi nó theo duyên biến hiện đủ hết thì gọi đó là diệu hữu. Thì ngài mới lấy cái tinh thần của Trang Tử, và hay nói chung là lão Trang, để mà phối hợp lại với cái ý nghĩa chân không diệu hữu của Phật pháp. Vì cái tinh thần lão Trang nó có nói về cái chỗ tánh và khí. Cái tánh của lão Trang là ví dụ cũng như là cái chân không của nhà Phật. Còn chữ khí của lão Trang ví dụ như cái diệu hữu của nhà Phật. Thì đây tôi dẫn trong sách Trang Tử để cho quý vị nghe một đoạn, thấy cái ý nghĩa đó. Về Trang Tử Tri Bắc Du thì có đoạn viết: nhân chi sinh, khí chi tụ giả, tụ tắc vi sinh, vi sinh tán giả, tán tắc vi tử, nhược tử sinh vi đồ, ngô nhược hà hoạn. Thì dịch nghĩa: sự sống của con người do khí tụ mà có, khí tụ thì sống, khí tan thì chết. Nếu sống chết là đôi bạn đồng hành thì ta còn bận tâm làm chi. Như vậy thì chữ khí đó là chỉ cho cái sự sinh. Như vậy thì chân không nó không có sinh, đây là để nói tánh, tánh nó không sinh. Nhưng mà khi khí tụ thì có sinh, khí tan thì nó diệt. Như vậy sự sống chết tùy theo cái khí tụ và tán. Cũng như ở bên Phật nói diệu hữu, diệu hữu đó là tùy theo duyên, duyên đủ thì có, duyên thiếu thì không. Rồi một đoạn nữa của Hoài Nam Tử, chốt đoạn bản kinh luận quấn, bản kinh quấn có đoạn viết: thiên địa chi hòa hợp, âm dương chi đào hóa, vạn vật giai thặng nhất khí giả. Giải thích rằng sự hòa hợp của trời đất, sự đào luyện biến hóa của âm dương đối với vạn vật đều nhờ vào nhất khí. Như vậy thì khí là sự tụ tán mà thành thiên hình vạn trạng. Cho nên ngài Chân Nguyên mới dùng chữ tánh và khí để phối hợp với cái chân không diệu hữu của bên Phật giáo. Nên biết núi sông quả đất xung la vạn tượng, tình với vô tình, cho đến niệm thơ, niệm tế, pháp nhiễm, pháp tịnh, không một vật, một cành nào ra ngoài tâm vương. Đây là diệu hữu. Nói rằng tất cả vạn vật ở trên thế gian này, từ vạn vật cho tới mọi cái tâm niệm, đều không ngoài tâm vương, tức là không ngoài cái tánh giác, hay là không ngoài cái chân không. Mà từ cái chân không đó mà theo duyên hiện ra diệu hữu, cho nên mọi sự mọi vật nó hiện đầy đủ, loại đó là diệu hữu. Như vậy thì để chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa chân không diệu hữu theo cái nhìn, cái thấy của Ngài Chân Nguyên. Lại nói chẳng phải không, chẳng phải sắc, ứng hóa thành muôn thứ mà chẳng lìa một chân thật. Tâm vương là thể như như, trong lặng thường trụ, vốn tự viên thành, dường như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Nghĩa là tâm vương hay ứng hiện vào trong các loài, nên nói là thức hòa hợp. Bản tánh tâm vương như gương tròn lớn hiện các thứ hình sắc. Tâm vương vốn không hình tướng, tuy không hình tướng mà hay hiện thành tất cả các tướng, nhưng lại chẳng nhiễm tất cả các tướng. Tướng đến thì hiện, tướng đến thì hiện, tướng đi thì mất, tướng tự thì có, tướng tan thì không. Tướng tuy có đến đi, tự tan là tâm vương, vốn tự tròn trẻo, trong trẻo, tự trong trẻo, thường lặng lẽ như gương tròn lớn, hay hiện tất cả vật, tuy hay hiện tất cả vật mà chẳng nhiễm tất cả vật. Vật đến thì hiện, vật đi thì mất, vật có đến đi hiện mất, nhưng gương vốn tự sẵn vậy chẳng động. Vì vậy đem gương tròn dụ tâm vương, song tâm vương chẳng nhiễm các vật, xưa nay thanh tịnh, trong lặng thường trụ, sạch trọi trơn, bày trơ trơ, không một vật, không thể nắm bắt. Nên nói pháp thân thanh tịnh, tức là tánh của mọi người, bảo thân viên mãn, tức là trí của mọi người, hóa thân trăm ngàn trăm ức, tức là hạnh của mọi người. Ở đây Ngài lại giải thích thêm tâm vương. Tâm vương này ví dụ như cái gương tròn sáng. Tại sao ở trên nói là chân không, rồi ở đây lại nói là tâm vương, rồi ở dưới lại nói là pháp thân? Như vậy thì tâm vương hay là chân không, hay là cái pháp thân, ba cái danh từ đó chúng ta nghe thì thấy nó sai biệt, nhưng nó đều là một gốc. Bởi vậy cho nên nói tâm vương được, nói chân không được, nói pháp thân cũng được. Tại sao? Đứng về mặt tâm á, thì tâm vương, tâm sở, thì tâm sở là cái tâm duyên theo cảm phân biệt, còn tâm vương là cái tâm thể, cho nên nói rằng tâm vương. Mà tâm thể thì nó không có bị theo cái duyên sinh diệt, còn cái tâm sở thì nó chạy dính theo duyên. Rồi đứng về mặt thân thì nói là pháp thân, vì thân chúng ta là cái thân hiện tượng, có đi có lại, có nói năng, có hoạt động, thì cái thân đó nó không phải là cái thân mà bất sanh bất diệt. Còn pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt. Như vậy thì cái thân của chúng ta là cái thân theo cái nghiệp báo mà có, chứ không phải là cái pháp thân. Còn pháp thân là chỉ cho cái thân không có hình tướng mà hàng bất sanh bất diệt nơi mọi người, thì gọi đó là pháp thân. Người nói chân thân, bởi vì cái pháp thân này nó không có hình không tướng, không có một vật, không có một pháp mà thế gian có thể thấy, nghe, nắm bắt được. Vì vậy cho nên nói nó là không, không tướng nhưng mà hằng hữu. Vì vậy mà nói nó là chân không. Như vậy thì nói chân không, nói pháp thân, nói tâm vương cũng là chỉ cho cái thể đó. Như vậy thì tâm vương của chúng ta, ở đây Ngài nói dụ như cái tấm gương tròn, tức là tấm gương tròn sáng. Như vậy thì tấm gương đó nếu để trên bàn chiếu rọi sự vật, trong những sự vật nó được nó chiếu soi, thì ta nhìn vào mặt gương thì thấy nếu là cái vật nhơ thì nhìn cái bóng trong gương là sạch hay nhơ? Là nhơ. Vật sạch thì thấy nó sạch, trắng thấy trắng, đen thấy đen, đỏ thấy đỏ, vàng thấy vàng. Cái gì ở ngoài thế nào thì nó hiện trong gương thế ấy. Như vậy trong gương đủ màu sắc, đủ nhơ sạch, mà gương có nhơ sạch không? Như vậy để thấy gương thì hiện đủ hết các màu, các sắc, các cái tướng nhơ sạch, nhưng mà bản chất của gương không có nhơ sạch, không có màu sắc. Để thấy rằng cái tâm gương chúng ta nhìn thấy, nghe được, vân vân, tất cả những cái đó đều thấy, đều nghe, đều biết. Tiếng gì ra tiếng ấy, thấy đẹp ra đẹp, xấu ra xấu, tất cả đều hiện rõ ràng, không sai chạy. Mà nếu không thêm cái niệm, tức là cái niệm phân biệt của tâm sở, thì tất cả cái đó nó có dính, nó có làm cho cái tâm gương mình bị nhơ nhớp, hay là bị những cái phân biệt tốt xấu rồi khen chê hay không? Chắc hẳn là không. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy cái vụ tâm gương như ở tâm gương như cái gương, để biết rõ rằng nếu hàng ngày chúng ta thấy muôn sự muôn vật ở trước mắt, nghe tất cả âm thanh, xúc chạm tất cả mùi vị vân vân, biết hết mà không thêm cái niệm phân biệt của tâm sở để cho nó dính mắt ấy, thì đó là chúng ta sống ở trong giữa cái nhơ bẩn, hay là giữa cái dính mắt, mà chúng ta không bị nhơ nhiễm, không bị dính mắt. Đó là như vậy. Như vậy thì mới thấy rằng cái tu không phải tìm kiếm nơi nào, trốn tránh ở đâu, mà làm sao ngay trong khi tiếp xúc với mọi sự vật mà mình đừng nhơ nhiễm, đừng dính mắt. Mà không nhơ nhiễm, không dính mắt, tức là đừng giấy cái niệm thứ hai, thứ ba để phân biệt khen chê đó, thì đó là không nhơ nhiễm, không dính mắt. Chỉ là thấy biết mà không có niệm khen chê, không có niệm ưa hay là ghét vân vân. Đó là cái gốc của sự tu. Nếu như vậy thì ở đây mới nói rằng nên nói pháp thân thanh tịnh, tức là tánh của mọi người. Cái pháp thân thanh tịnh là gì của chúng ta? Tức là cái tánh giác của chúng ta chứ không gì hết. Báo thân viên mãn, tức là trí của mọi người. Nói rằng chúng ta tu có đủ ba thân: pháp thân, báo thân, quá thân. Nói ba thân là khi thành Phật, nhưng mà ở đây với cái nhìn thấy cái nhận biết của Ngài Thích Chân Nguyên. Ngài nói pháp thân tức là cái tánh giác của mình, báo thân tức là cái trí của mình, hóa thân ngàn trăm ức tức là cái hạnh của mình, vậy chứ không gì hết. Như vậy thì tánh giác là trí tuệ, là công hạnh của chúng ta, là đủ cả ba thân. Ba thân là pháp thân, báo thân, hóa thân. Như vậy mọi người chúng ta có người nào thiếu ba cái này hay không? Có người nào thiếu tánh giác không? Có người nào thiếu trí tuệ không? Có người nào thiếu mọi công hạnh không? Chắc ai cũng có. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có đủ ba thân, chứ không có thiếu thân nào hết. Đó. Mà ba thân đó ngay trong lúc tu thì chúng ta khéo sử dụng trí tuệ để đem đến cái sự giác ngộ chân thật, sử dụng cái công hạnh để làm lợi ích cho mọi người, thì đó là cái công hạnh của người tu. Mà hai cái đó được viên mãn thì tức là chúng ta đủ ba thân như Phật. Pháp thân thanh tịnh là sẵn thanh tịnh như vậy, là chí tôn từ bao thuở thấy biết rất nhiệm màu, không gì sánh ngang, trong lặng chân thật thanh tịnh, không hình không tướng, gọi đó là pháp thân thanh tịnh. Đó. Bây giờ thầy ngài mới giải pháp thân, thế nào là pháp thân thanh tịnh. Đó. Thì ngài nói rằng pháp thân thanh tịnh là sẵn thanh tịnh như vậy, nghĩa là sao? Nghĩa là cái đó nó là thanh tịnh từ thuở nào, chứ không phải mới được thanh tịnh ở đây, hay là mới dụng công tu mà nó được thanh tịnh, mà nó đã thanh tịnh từ thuở nào. À, như vậy cho nên gọi là pháp thân thanh tịnh, là chí tôn từ bao thuở. À, nó là cái chí tôn từ bao thuở, chứ không phải là mới được tôn ở đây. Tại sao vậy? Bởi vì mọi người, mọi vật trên thế gian này đều là cái tướng vô thường, sinh diệt. Còn cái pháp thân là cái bất sanh, bất diệt, cho nên gọi nó là chí tôn. Nó chí tôn là nó hơn tất cả, quý hơn tất cả, vì tất cả là vô thường, là sanh diệt. Còn pháp thân là bất sanh, bất diệt, cho nên nó là chí tôn. À, thấy biết rất màu nhiệm màu, mà thấy biết rất nhiệm màu sao? Chúng ta cứ nghĩ thấy biết nhiệm màu là thấy khôn ngoan, thấy lanh lẹ, thấy khéo léo vân vân, nhưng đây không phải. Thấy biết rất nhiệm màu là như khi nãy ví dụ đó, gương sáng thì thấy đủ hết, cái gì cũng hiện rõ hết, không có sai chạy mà không dính một cái gì, đó là nhiệm màu. Chứ đừng nói nhiệm màu nó có phép lạ, nó có những cái quyền bí, không phải vậy, mà nó chỉ có cái thể trong sáng hiện đủ hết các hình tướng, mà không bị các hình tướng làm nhiễm, làm nhơ, cho nên gọi là thấy biết nhiệm màu. Không gì sánh ngang, trong lặng chân thật thanh tịnh, tức là không có gì sánh ngang bằng với nó được hết. Vì tất cả cái gì chúng ta thấy, chúng ta biết đều thuộc về tướng sinh diệt, mà cái này thì không sinh diệt, cho nên không có gì sánh ngang bằng với nó được. Trong lặng chân thật thanh tịnh, nó trong trẻo lặng lẽ chân thật, luôn luôn là thanh tịnh. Như vậy thì cái thể thanh tịnh nó luôn luôn là thanh tịnh, không hình không tướng, gọi đó là pháp thân thanh tịnh. Bây giờ cái điều này chỉ có ai tu rồi mới có thể biết được, mới có thể nhận ra nó và mới hiểu được những cái lời giải thích ở đây. Bởi vì khi chúng ta tu, ngồi tu, tâm mình không có một niệm nhỏ nhiệm dấy lên, chỉ thuần là trong sáng thanh tịnh. Mà khi thuần trong sáng thanh tịnh mà tiếng động thì nghe, hình ảnh tới thì thấy, mọi cái gì chung quanh đều biết hết, mà không một niệm nhỏ niệm nào dấy lên. Như vậy thì cái đó là cái gọi là không hình không tướng mà luôn luôn được thanh tịnh. Đó, thanh tịnh mà không hình không tướng. Bởi vậy cho nên mọi cái hình tướng nào, giả sử như núi sông, như quả đất vân vân, đem so sánh với cái pháp thân cũng không được hết. Bởi vì đó là hình tướng, mà hình tướng thì vô thường, thì bại hoại. Còn cái pháp thân không hình không tướng, cho nên không vô thường không bại hoại. Mà nếu chúng ta sống được cái pháp thân thanh tịnh đó, không bị các cái ngoại cảnh bên ngoài làm nhiễm nhơ, thì ngay đây chúng ta có được giải thoát chưa? Giải thoát chưa? Bởi vì nó có dính mắc cái gì mà không, mà tối buộc, phải không? Không dính mắc thì đó là giải thoát.